Grove Houston and KTXV 890 AM Maybank Dallas and Pecan Grove Houston and KTXV 890 AM Maybank Dallas Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Thưa quý vị thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thưa quý vị, hôm nay gửi đến quý vị đoạn cuối của phần 6 và phần đầu của phần số 7.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, và em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Anh em cười rúc rích khi nghe Tiến nhái lại dòng cái thằng chính trị viên. Riêng Tiến nói xong, cúi thổi cái lon than đom đóm. Hắn kéo một hơi dài, ngửa mặt thả khói lên trời rồi quay trở lại nói câu chuyện. Lùng bùng trong khói thuốc lào. Tiến tiếp, nè, trở lại cái vấn đề mà thằng Kim nó muốn hành nghề vẽ. Đồng ý, nhưng mà nó phải nghiên cứu nhiều để mà triển khai cái định nghĩa mang cái tính chất chân lý về vẽ của phe xã hội, xã chủ nghĩa chứ. Nói tới đây Tiến nhún vai. Chỉ có tao kẹt thôi. Sau này vô phúc tao phải làm cái nghề gọi là đàn hát dạo dưới cái Bắc Mỹ Thuận, độ Nhật qua ngày. Cái đó mới là gay cấn.
Tụi nó có chơi đàn không vậy?
Đàn ba ý à? Tao muốn nói tao kẹt ở cái chỗ tao chơi guitar. Nhưng làm sao đánh guitar mà ra được tiếng đàn ta lư đấy mà. Tuyên mới chen vào.
Ơ, ông nhiều khề quá.
Không, không có nhiều khề gì đâu ông ơi, ông Tulip à. Xã hội này là cái gì cũng cần phải có tính dân tộc. Trong điếu thuốc bác hút á, phải nồng đậm tính dân tộc. Dù là dân tộc Mỹ, vì bác nghiện thuốc Philip Morris. Trong thơ Tố Hữu phải có tính dân tộc, dù là dân tộc Nga, vì Tố Hữu đã làm thơ như thế này. Nói đoạn Tiến tằng hắng lấy giọng ngâm luôn. Stalin, Stalin, yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin.
Gì nữa Vĩnh?
Đọc được ba câu, Tiến vội quay sang hỏi Vĩnh. Vĩnh chưa kịp trả lời thì hắn đã nhớ luôn được mấy đoạn và đọc tiếp luôn. Hôm qua loa gọi ngoài đồng, tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao, làng trên xóm dưới xôn xao, làm sao ông đã làm sao mất rồi. Ông Stalin ơi, ông Stalin ơi, hỡi ông mất đất trời có không. Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười.
Ha, ôi chào, tao nhiều khi cũng nghe người này người nọ nói đến Tố Hữu, nhưng thành thực tao chưa nghe thơ Tố Hữu bao giờ. Thế ra là thơ từ Tố Hữu như thế à?
Đính kết giọng thành thực bày tỏ trước mọi người. Vĩnh cười.
Thơ của đại thi sĩ Tố Hữu đấy, mày thấy thế nào?
Đính mới ngào ngán.
Thật là khiếp đảm à. Thật là vô tiền khoáng hậu. Tìm được một thằng Nga chính tông làng Ba Chọc mà nó làm được những cái câu thơ trung hiếu đến thế. À, e không có thể có được. Nhưng mà thế nên đảng ta mới dám tự nhận mình là đỉnh cao trí tuệ loài người, cái nôi thứ năm của nhân loại. Trung với Tàu, hiếu với Nga, mọi khó khăn đều vượt qua, mọi công tác đều hoàn thành.
Đính bỗng cắt ngang lời của Tiến.
Ê, tao không có hề nuôi mộng trở thành thi sĩ. Âu cũng là cái may trong xã hội này. Tao đã dự trù sau này về đó là chỉ sống bằng nghề đổ thùng thôi. Vậy đổ thùng theo cái kiểu hiện thực xã hội như thế nào? Nè, Tiến!
Tiến làm mặt nghiêm trang.
Yêu cầu đồng chí Đính không có được triển khai công tác khác trong khi tôi đang tiến hành công tác ngâm thơ của đồng chí Tô Hữu vĩ đại. Lần này tha đó, lần sau là sẽ xử lý đấy.
Xét trên cơ sở thì đồng chí Đính đã nổi lên mặt yêu lao động, chân tay đúng như là lời của bác dạy. Nghĩ tình thì cũng tạm giải quyết thắc mắc cái tâm tư nguyện vọng của đồng chí như sau.
Nè, đổ thùng tiếng Bắc có nghĩa là đổ kích. Hành nghề đổ kích trong xã hội chủ nghĩa cũng là một cái nghệ thuật và vinh quang không thua hành nghề lãnh tụ và cán bộ đâu đấy nhá. Áp dụng nghệ thuật thực hiện xã hội vào cái nghề đổ kích như thế này. Kích ròng không lộn rác, đổ chính xác, theo yêu cầu, không cầu nhau, không bịt mũi.
Cả nhóm phá lên cười vì cái câu vè này. Đây là một cái câu vè vĩnh cao hứng đặt ra và có đọc cho Tiến nghe một lần. Không dè là hắn còn nhớ đến ngày hôm nay. Tán dóc một lúc mỏi miệng thì cả bọn lại quay ra hút thuốc lào. Một trò chơi thứ hai sau tán dóc để phá thần sầu của bọn sa cơ thất thế. Rồi cứ thế đêm tàn, như những chiếc điếu cày vẫn rú lên, như những tràng cười quỷ quái không bao giờ tắt.
Chiều trong tù anh nhớ em, ôi đất trời dường như tấm khăn.
Mời quý vị bước vào phần 7.
Bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Đúng 12 giờ trưa ngày thứ 10 kể từ khi chui vào rọ, tại L4T1 vang lên một tiếng nổ. Cả một trại tù hơn 1.000 người náo loạn cả lên. Từ khung vác súng chạy vào vị trí chiến đấu, nhưng tuyệt nhiên không thằng nào dám mò vào bên trong trại tù cả. Trời tháng 6 Tây Ninh nắng thật rùng rợn, da người như bốc khói. Một tiếng nổ vang lên bất chợt làm những trái tim mệt mỏi bỗng đập mạnh trở lại. Thời khí trút lửa, tim nhóm lửa đã biến thành cái đám tù này thành những cái động cơ cuồng chạy. Họ phát ngôn rất là linh tinh, nói theo kiểu cộng sản.
Ở đâu, ở đâu? Anh em ta về hả? À, có đám nào bắt tay được chưa? Biệt động hay là nhảy dù? Trung đội, tiểu đoàn à? À, quân số bao nhiêu được không? À, hướng nào, hướng nào?
Hướng nhà tắm kia kìa mấy bố. Một thằng tự tử bằng lựu đạn chứ chẳng có cái đích gì đâu. Một giọng nói ể oải cất lên bên cạnh một đám đông. Trong nhiều đám đông đang tụ tập bàn tán khiến mọi người tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay.
Thế mà lại ông cứ tưởng.
Một tay cất tiếng nửa vu vơ nửa thất vọng và rảo bước về phía nhà tắm. Lúc ấy thì Vĩnh đang ngồi ăn cơm trưa cùng với lại tổ A3 bên cánh trái khối 10, tại chỗ nằm của tổ trưởng Quách Tứ và gần với cái nhà hầm của ông vua thuốc lào Nguyễn Thành Đính trước đây. Vĩnh buông bát chạy bộ về phía cái tiếng nổ nằm ở trước khối 11. Từ bên trong một cái nhà tắm mới được dựng lên bằng những lớp thùng gỗ thông chất đè lên nhau, tọa lạc ngay trước khối 11. Khói và mùi khét đang ngùn ngụt bốc lên. Khu nhà tắm lúc này đã đầy người. Ai cũng biết có người tự tử, nhưng không ai chui vào nhà tắm để cấp cứu được. Mùi khói và những đám lửa lập lòe cháy trên gỗ thông cho một người biết đó là loại lựu đạn lân tinh. Bỗng nhiên có một người cầm cây nhảy vào nhà tắm, nhưng chỉ một tích tắc sau, anh ta phóng ra, cầm cái cây đập phành phạch vào gấu quần. Viễn nhận ra người đó là Bùi Công Kiện, hải quân trung úy. Kiện ở khối 11 tính nhảy vào cứu người tự tử, nhưng lân tinh đốt cháy gấu quần lại phải nhảy ra.
Sao?
Một người lên tiếng hỏi ông Kiện.
Ông ấy thế nào rồi? Nó có dậy nhưng mà lân tinh cháy lung tung, tôi không có cạch gì rồi đụng vào người nó được. Với lại là khói kinh quá. Nhưng cũng phải tìm cách cứu chứ cứ để mặc ra được như vậy à?
Sau cùng người tự tử cũng được đưa ra ngoài. Bọn cán binh Việt Cộng trên tiểu đoàn đã lấy lại được máu để mà mặt bửa vào những cái bầy kiến. Có những cái tiếng thầm thì của một vài anh bạn khối tù 11.
Ơi! Nó có để lại tuyệt mạng thư à? Đâu rồi?
Mấy thằng cùng tổ giấu mất rồi.
Nhỡ nó chửi bậy bạ, nó mang họa cho cả tổ đấy nhá.
Người tự tử là một thiếu úy còn rất trẻ, đánh trận cuối cùng ở một mặt trận miền Đông. Khi đơn vị giải thể theo lệnh Dương Văn Minh, anh trở về Sài Gòn, trở về để biết rằng cả gia đình anh, từ cha mẹ đến em, không còn ai sống trên cõi đời này nữa. Nước mất nhà tan, cộng với nỗi ân hận trao thân cho giặc. Từ đó, lý do đã đủ để không còn ai cầm chân được anh phải sống mà hưởng cái thiên đàng cộng sản này nữa. Đây là một cuộc tự tử mở màn, do đó nó được hưởng đầy đủ nhất về cái sự phê phán, khen chê ở cả hai phía bạn và thù. Kẻ thù thì khỏi phải nói. Với cái tài thứ hai là nâng quan điểm, sau cái tài thứ nhất là nói phét, người tự tử dù đã chết hay bại liệt hoàn toàn vẫn được lần lượt đem đi dí tận mũi hàng ngàn ông công tố, những tù cải tạo khác, với tội danh sau cùng luôn luôn là chống đối đảng, chống đối cách mạng, chống đối nhà nước, chống đối nhân dân một cách tiêu cực. Và bản án cho những người đã hoặc sẽ chết cũng luôn luôn được kết thúc bằng sự nhất trí của mọi người với hình phạt chôn không hòm, thông báo địa phương để tiếp tục giáo dục gia đình kẻ phản bội. Dù sao người tự tử tiên phong của L4T1 chưa chết, điều ấy có nghĩa là anh ta còn khốn khổ trăm bề hơn là chôn không hòm. Anh được đem ra đặt nằm trên một nền xi măng lởm chởm đất đá phía trước khối 10. Hai ông bác sĩ tù thuộc khối 10, bác sĩ Đỉnh và bác sĩ Tuyên, đúng túng chưa biết làm cách nào chẩn bệnh cho người chán đời, vì chất lân tinh vẫn còn âm mỉ, bốc khói ở trên toàn thân co quắp và đen như than của anh ta.
Nè các anh còn đem kem đánh răng, xin đem ra hết ra đây ạ.
Bác sĩ Đỉnh chợt quay lại nói với đám đông, một số người chạy trở về phòng.
Anh nào làm ơn lấy tấm poncho để mà căng che nắng hộ dùm coi.
Bác sĩ Tuyên đề nghị với vài người còn tò mò đứng lại. Một lúc sau, một số người lo căng bạt, một số người khác tiếp tay hai ông bác sĩ bóp kem thoa chét lên khắp mình mẩy của nạn nhân. Đôi mắt nạn nhân đã bị cháy, mái tóc giờ đây trông giống như là sợi cao su quăng queo, như đang tìm cách rút sâu vào dưới xương sọ nám đen. Hiện thân nạn nhân co quắp bầm dập như là thân phận của một con sâu bị một đám trẻ nghịch ngợm đem nướng.
Chỉ làm được thế này thôi, phải báo cáo xin cho đi viện ngay chứ không có còn cách nào khác nữa đâu.
Bác sĩ Đỉnh người ngợm đầy mồ hôi, nói xong đứng xuôi hai tay nhìn cái tác phẩm bi thương mà anh vừa được nhiều người tiếp tay cấu thành bằng kem đánh răng trên một xác người. Anh ngao ngán xòe bàn tay như muốn phân trần với lại đám đông nhiều hơn nữa, nhưng hình như anh không rõ mình phải phân trần cái gì. Ngay lúc đó tên quân y tiểu đoàn đã ghé đến. Bộ mặt thằng xếp quân y lúc nó đứng ngó người tự tử trông còn dữ dằn hơn cả cái thằng mật thám. Thốt nhiên nó quay nhìn đám đông, trợn mắt quắc.
Đi suốt cả! Ai về khối đấy?
Tù hiếu kỳ tàn mắt dần. Nói đoạn nó lại cất tiếng hỏi vu vơ, ai đã chữa người này đây?
Nè, ai chữa đây? Ăn chữa đây hả?
Bác sĩ Tuyên còn nấn ná đây đó, lên tiếng trả lời.
Dạ tôi à. Anh là gì? Dạ cải tạo. Ai chả biết là cải tạo?
Tên quân y có vẻ cáu.
Nhưng tôi muốn biết anh là cái gì mà dám chữa người ta chứ?
Bác sĩ Tuyên u ớ không biết trả lời ra sao. Nói mình là bác sĩ ư? Lấy gì làm bằng? Mà nếu không nhận là bác sĩ, nạn nhân tịch có khi là mang họa. May thay vừa lúc ấy thì tên quản giáo cư trở tới.
Gì đấy đồng chí Hoạch? Anh Tuyên là bác sĩ ngụy người của khối tôi đấy.
Nhờ tên quản giáo xác nhận, Tuyên chỉ còn phải nhận một cái nhìn ác cảm của tên quân y, chứ không bị hạt sắt gì nữa. Quan sát người từ từ một lúc, nó quay hỏi Tuyên.
Anh chữa thuốc gì vậy? Dạ, bị lân tinh cháy, ở đây không có phương tiện cấp cứu. Chúng tôi buộc phải lấy kem đánh răng bôi khắp người nạn nhân để mà cách ly với cả không khí.
Xong chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Phúc Sinh. Chương trình này đến đây chấm dứt. Hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Nếu tôi còn sống mà trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi rất xa để sống như con người, được cười được khóc như ai, rồi tôi ca lên những lời ca để cho anh em tôi được nghe. Việt Nam quê hương tôi là thế, là tan nát não nề. Trở về thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người, một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao
gai đâm trong thịt tôi mà không cất tiếng nói. Nếu tôi còn sống mà trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho què đuôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cạn như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành than và câu hát rất buồn. Đến sau cùng theo lối có miếng trăng phai, sẽ đi thăm trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi rất xa để sống như con người, được cười được khóc như ai. Giờ tôi ca lên những lời ca để cho anh em tôi được nghe, Việt Nam quê hương tôi là thế.